tôi xin nhắc lại cho toàn thể các thầy bên tăng là các thầy học nên để ý, nên để ý dựa trên cơ sở văn tuệ tư tuệ tu phải, dựa trên cơ sở giới học định học tuệ học, học phải có trí tuệ, học giới để có định, học định để có tuệ, mà tuệ là để có giải thoát thì giải thoát thì kiếm. Cái đó là cái mục đích của hàng tu sĩ để tử Phật chúng ta. Giải thoát tức là giải thoát thân, giải thoát cái thân ngũ uẩn thất đại, cái thân không bị ràng buộc, không bị đau khổ về thân thì gọi đó là giải thoát. Còn cái đầu của mình á, cái đầu của mình nó sáng tỏ, nó có trí tuệ, nó không có bị cái sự đạo Phật gọi là vô minh, còn thế gian thì gọi là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan. Nếu mình bị quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan tức là mình không có giải thoát trực tiếp. Đừng nói chuyện ha, tôi nói là không bằng lòng cũng phải nghe, còn muốn nói chuyện riêng thì mình ra ngoài mình nói, còn vô lớp là không bằng lòng cũng phải nghe. Đó là cái người, cái tư cách của một người học trò có lễ giáo, có giáo dục. Cái đó mình để ý cái đó. Mình đi vô cuộc họp nào cũng vậy, cuộc họp đông đảo người ta nói, diễn giả ta nói mình phải nghe. Dẫu ý tứ đó tâm của mình không bằng lòng, nhưng mà mình phải giả đò nghe tiếp, nghe cái mặt, giả đò nghe một cách nhiệt tình. Cái đó là điều trí, điều trí dữ lắm ta mới làm được chuyện đó. Thực sự ta nghe nó ta biết tập thuộc lắm, nhưng mà ta tỏ vẻ ta nghe cái nhiệt tình, không hề làm cái gì mất trật tự, cũng như không có xì xào nói qua nói lại. Cái đó là trong cái trường học hoặc của cái lớp đào tạo chính quy của lớp học chính trị quân sự, ta không bao giờ ta chấp nhận cái đó. Còn mình học Phật thì tự mình phải nghiêm túc cái đó, nghe có chục cái mấy. Tôi nhắc lại, ta là đệ tử Phật, dầu chúng ta học bao nhiêu năm cũng vậy thôi, học để có định, có tuệ, có giải pháp, giải thoát tùy kiếm. Cái giới là cái giới mà nếu không khéo nó nghe như là khách sáo, thành ra mình không cần nói cái từ đó cũng được. Bởi vì người đệ tử Phật thì nó có cái oai nghi của tự nó phải, ai cũng phải có cái giới luật của mình tự giữ tự có. Còn cái mà thường xuyên của mọi người phát huy là định, tuệ, giải thoát và giải thoát tùy kiến. Cái đó coi vậy chứ khó đó. Các thầy không để ý, các thầy nói không được á. Giải thoát khác mà giải thoát tùy kiến khác, định khác, tuệ khác. Thành thật mà nói mình đừng sợ bích lòng. Ở trong hàng ngũ của chúng ta, các vị là đệ tử của các thầy trụ trì hết đó chứ. Nhưng mà nếu mà vừa vào cái giáo lý của đạo Phật
dựa vào cái cơ sở giáo lý giải thoát thiên kiến của đạo Phật mà hỏi ra đó, thì trong cái số của chúng ta còn nhiều người không có giải thoát thiên kiến. Mà giải thoát thiên kiến không có thì đương nhiên là giải thoát cũng không có. Do vậy cho nên tôi nhắc với các thầy, các thầy dù có lớn tuổi đi nữa chứ cũng là học trò, nên để ý học, học phải bồi dưỡng cho mình có cái giải thoát và giải thoát tri kiến mới đạt cái mục đích yêu cầu của một một người đệ tử Phật. Còn bằng hai cái đó mà không có định tuệ mà không có giải thoát tri kiến ấy, tức là mình tu định, gọi là nếu có tu định thì đó tu sai rồi. Định bây giờ trong cái thời đại ngày nay thì mình nói thời đại ngày nay của Phật giáo Việt Nam thôi, rất nhiều người đặt ra vấn đề tu tập bằng cái kiểu tưởng tượng sai lầm chứ không phải là tu định thiệt của đạo Phật. Tu định thiệt của đạo Phật nó có cái tiêu chuẩn, người ta tu định là người ta có giác ngộ thật sự, tức là có giải thoát và có giải thoát tri kiến thật sự nếu tu định đúng. Còn bằng không á, mình tu định đó hả, có những lúc người ta bắt mình ngồi cũng phải ngồi đó, nhưng mà cái ngồi đó không phải gọi là định của đạo Phật là vậy. Rồi có những lúc người ta cũng dạy mình tưởng tượng, mà cái ngồi mà tưởng tượng một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ đó, cái đó cũng không phải cái định của đạo Phật là vậy. Bây giờ nó có nhiều quyết định nó sai lầm dữ lắm, mà khi mà tôi nói ra không phải là nội đây là vấn đề nào cũng chịu nghe, chứ người ta dạy tu sai lầm dữ lắm. Mà không phải là sai lầm của Việt Nam mình bây giờ nha, Trung Quốc mấy ngàn năm rồi người ta vẫn bày ra cái sai lầm đó. Và có những cái chỗ, cái nơi mà ta dựa vào cái sai lầm của mấy ngàn năm của Trung Quốc đó, mà bây giờ ta làm cái sai lầm ở đây, ở Việt Nam mình. Tôi nói cái này trong đại chúng thì giật mình á, tôi nói là giật mình hết á, mà giật mình mà không chịu nghe cả, chứ không phải giật mình mà chịu nghe, giật mình hãi hùng mà không chịu nghe, là vì nó có ảnh hưởng tới cái quyền lợi. Tôi nói các vị sau này các vị lớn các vị tự tìm các vị gặp à. Cái vụ mà tháng 7 mà mình tụng kinh báo phụ mẫu ân trọng kinh đó, theo tôi biết là nội đây các vị chưa biết cái kinh đó phát xuất từ đâu, phát xuất từ cái tay nào viết. Rồi kinh Mục Liên mà đi xuống địa ngục đó, gặp mẹ đó, Mục Liên nó có hai cái bản viết. Mục Liên gặp mẹ ở địa ngục, rồi Mục Liên thì gặp mẹ ở dọc đường gì đó, hai cái bản viết là do người ta viết ra đó chứ không phải là thật đâu. Nhưng mà năm nào á, cái mùa hạ cư mình cứ đem cái đó ra mình tụng cho bá tánh, để cầu phước cho bá tánh. Rồi tới ngày rằm đó người ta làm lễ tại bá tánh, ta cúng cho mình. Thế thì là Phật tử làm cái lễ trai tăng cúng để cầu phước, còn mình thì tụng kinh để lấy phước, để trao đổi cho người ta. Thì thật sự mà nói hai bên đều không có lợi hết. Một bên làm nhà sư tụng thì có lợi, thiện có lợi bằng cái tiền. Nhưng mà nếu cái lương tâm lương tri của một nhà sư mà đàng hoàng, người ta mà nói làm vậy được, nó bán cái đồ mà đồ giả, mình nhận tiền thiệt của cái người nào đó, của người thiệt thà nào đó, một người có lương tâm lương tri, người ta không làm điều đó được. Còn cái người mà mua đồ giả, mà người thật sự là người có trí, tao chịu mua đồ giả. Mà người mua đồ giả mà đưa tiền thiệt thì là người đã không có trí. Thế thì hai bên đều lỗ lã hết. Cho nên tôi nói thiệt với mấy huynh đệ, tôi mà tôi bỏ chùa tôi đi cho tới năm nay đó, là do tôi phát hiện cái đó ra rồi tôi mắc cỡ, tôi bỏ tôi đi à. Mà cỡ thiệt chứ. Tại sao? Năm 1900, ví dụ như năm 2001 đi, người ta đưa ra 8 cái tên cầu an cầu siêu gì cho ông bà cha mẹ ta. Thì trong đó có người thì 8 tên vẫn còn nguyên. Rồi trong đó có nhà thì người ta đưa 8 cái tên đó, bây giờ mất một tên. Thậm chí cho cái nhà mất cả 2 tên. Đó là những cái tên mình để gọi là cầu an. Cầu an sao lại mất tên của ta? Chết. Chết kêu gì đó. Rồi còn có nhà ta đưa 10 cái tên cầu siêu. Cầu siêu hồi năm 2002, đến năm nay 2014 rồi mà cuốn sổ vẫn còn. Người lấy ra cầu siêu cho tới năm nay mấy ngày mấy năm thì ghi thêm vô vài tên nữa cầu siêu. Nếu như mà cầu siêu mà siêu thì cái năm 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 gì đó thì mình cầu ta phải siêu chứ. Sao mà cho tới năm nay mà mình lật cái sổ đó là tới năm 2014 mà vẫn cứ trầm vô rồi mà phục nguyện hoài như vậy là sao? Nếu như thật sự siêu rồi thì một năm không siêu thì hai năm không siêu thì 3 năm cũng phải siêu. Mà đây cái tên nó dài đó vậy. Cho nên là tôi ở chùa một thời gian này, các tôi thấy tôi coi tôi quản lên, tôi nói sao mình học kinh mà mình làm cái này đối với lương tâm lương tri, đối với cái trí mình đem ra mà phân tích và cắt nghĩa thì không có nghĩa được. Kể từ đó tôi không làm cái trụ trì nữa cho tới ngày nay. Cho nên là tôi nói về các tôi huynh đệ đấy, nếu thật sự mình đệ tử Phật, mình làm những cái điều gì làm phải có ý nghĩa. Đức Phật là một con người, Đức Phật dạy cái gì, ý tứ nào của Đức Phật đều là con người phải nghe được, phải hiểu được, phải biết được và phải hành được. Và khi mà thực hành cái ý tưởng là dạy của Phật rồi, phải đem lại cái kết quả có an lạc, có giải thoát thật sự, có giải thoát tri kiến thật sự. Chứ giáo lý của đạo Phật không có nói chơi, không có dạy những cái mà người ta không biết, những cái người ta nghe không được, người ta không hiểu là Phật không có nói. Cho nên là mấy huynh đệ nào có đọc cái việc này, không ai dám viết đâu mà tôi dám viết đâu. Tôi nói đạo Phật của chúng ta không có mật giáo. Tôi viết ở trong cái cuốn những chiếc lá trong tay, đạo Phật của chúng ta không có mật giáo. Và nếu mấy huynh đệ nghiên cứu kỹ đi, mật giáo là cái gốc của nó là Tây Tạng và Mông Cổ. Mà Tây Tạng và Mông Cổ nó có là sau Phật cả mấy ngàn năm, một ngàn mấy trăm năm, gần 2000 năm mới có cái giáo lý Mật giáo nó truyền qua Trung Quốc. Trung Quốc mới đưa nhập dòng qua Tây Tạng. Tây Tạng thì đi quật trở ngược lại Mông Cổ. Rồi bây giờ ở Trung Quốc đó là đạo Phật đó là của Tây Tạng này. Cái mật tông. Cho nên gần đây mật tông người ta qua Việt Nam, người ta cũng nói cái đạo của người ta có mới gần đây cỡ ngàn năm thôi. Ta gọi là mấy ông đó, ta gọi là gì đó, gọi là Pháp Vương gì đó. Cái chữ Pháp Vương là đương nhiên là người ta lấy của chung của đạo Phật, người ta đặt ra cái đấng đó là đấng Pháp Vương, người ta đặt vậy thôi. Còn đạo Phật của mình thì có từ lâu, mà cũng phát xuất từ cái chữ của Trung Quốc gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, đối với các pháp tự chủ tự tại. Cái chữ Pháp Vương của đạo Phật mình khác với cái chữ Pháp Vương của mấy cái ông mà Mật giáo đó. Mấy ông Mật giáo đó là những cái đại gia lợi cái rồi đưa đầu vô cầu nguyện, họ rải nước rồi kia họ chú nguyện làm ăn khá được mạnh giỏi bình an gì đó. Cái nghĩa Pháp Vương của đời nay như vậy, của Phật giáo bây giờ. Còn cái chữ Pháp Vương của đạo Phật không phải vậy. Chữ Pháp Vương của đạo Phật dùng là vua của các pháp. Mà vua đây không có nghĩa là thống trị, mà chữ vua đây là vừa cái nghĩa tự chủ tự tại. Đức Phật đối với các pháp tự chủ tự tại. Đức Phật nhìn trong một cái rừng hoa, 1000 cho tới 10000 giống hoa trong một rừng hoa đẹp, Đức Phật vẫn đi ngang qua, Đức Phật vẫn nhìn. Thậm chí Đức Phật cũng có những lúc giờ ngó để thưởng thức cái đẹp của hoa. Nhưng mà Đức Phật không có dụng ý tham lam để vẽ cái cành hoa nào hết, cũng không có dụng ý trồng trọt cây hoa nào hết, cũng không có dụng ý gian tham trộm cắp giống hoa nào hết. Do vậy mà vẫn ở trong một cái thứ 1000 thứ hoa hay là 10000 thứ dù hoa ngự quyển, mà Đức Phật vẫn tự chủ tự tại, như bất động. Do vậy mà Đức Phật có cái được cái hiệu để tự Phật gọi là Pháp Vương, là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tại. Chứ không có nghĩa là Pháp Vương là gãi nước, gãi nước rồi trên đầu ta để chú nguyện cho người ta làm ăn phát tài phát đạt, giống như là Pháp Vương ngày nay. Cho nên cái chữ Pháp Vương đạo Phật mình có, mà người ta cũng dùng, ta cũng có, nhưng mà mình học Phật thì mình biết cái nghĩa của đạo Phật mình khác. Cái tôi nói thì các vấn đề để ý lớn rồi, rồi mới tìm hiểu mới thấy, và chừng đó mới có thể biết cái giá trị của những điều kinh điển nói và cái mà tôi đã nhắc nhở nhiều lần. Ngày nay trong chốn tầm lâm của mình, chùa chiền mình làm những cái nghi thức nó không đem lại sự giác ngộ giải pháp tri kiến cho đạo Phật gì hết, nhưng mà người ta theo giữ lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng người ta theo nhiều không có nghĩa là cái đó là đúng, cái đó là chân lý, không phải vậy. Có những cái người ta theo nhiều, người ta ngồi ta nghe mình thấy cả mấy ngàn người vậy đó, nhưng mà đối với những người mà ta có trí thức hoặc là người ta có vai trò trách nhiệm, người ta kiến thức được những cái mà người ta ngồi phân phát, người ta bằng lòng nghe. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng là cái người ta bằng lòng nghe đông không có nghĩa là chân lý, không có nghĩa là đúng đắn gì hết. Bây giờ nếu mà mấy huynh đệ có sử dụng iPad hoặc là internet rồi đó, kéo mạng internet xuống, kéo bây giờ trong này thiếu gì mấy huynh đệ có điện thoại di động đó, cũng kéo xuống được rồi. Trời Phật ơi, nhiều cái của đạo Phật cũng thấy hết nói nổi. Gần đây có một cái chuyện ông hòa thượng mà người ta nói chứ còn mình đâu có biết. Ông hòa thượng có tên có tuổi đàng hoàng mà chết đây mấy chục năm rồi, mười mấy hai chục năm gì đó, mình lại nhập vô một cô, nhập kiểu nào mình cũng biết. Mình cứ nghe nói hòa thượng nhập vô một cô nghe nó hơi kỳ, nhưng mà tại người ta nhập mình làm sao biết được. Vậy mà cái cô đó, cái cô đó nghe là cổ chấp nhận à, hòa thượng nó nói với cổ vậy thì cổ đi cũng như cô gặp vậy chân dân. Còn hòa thượng kia là ông cũng hứa rằng là ông cũng rằng là ông đã đọa thì ngục cực khổ vô cùng vô tận, rồi thì ngục vô cùng cực khổ. Còn cái cô kia rồi cô kia tức là dựa vào cái lời của ông hòa thượng đó, nó ở dưới cũng có cưa hai đấu dầu rồi, cũng có chặt chém rồi, cũng có mổ bụng rồi, cũng có đủ thứ cực khổ. Vậy mà bá tánh ngồi cả ngàn người nghe được, là tôi hỏi chứ mấy thầy đạo Phật mình làm sao mà chấp nhận được cái như vậy được. Vậy mà cả ngàn người tới chấp nhận, nó bằng lòng nghe, thì chẳng lẽ nghe vậy là trúng hay sao? Là sao trúng được? Đạo Phật thì không trúng được rồi đó. Vậy mà có những người nghe. Do vậy cho nên cái mà tôi nhắc với quý thầy trẻ, tăng ni trẻ, phải để ý về kinh điển của đạo Phật chúng ta. Như kinh Du Lan tôi vừa nói, kinh Du Lan hai bộ Mục Liên là hai bộ, và kinh Báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh nằm chỗ khô vừa chỗ ướt, mẹ thương con sao đó, kể lễ dạy dòng như vậy đó. Cái đó đạo Phật cũng phải vậy. Đạo Phật thì cái chuyện mà con cái là có ông bà, có cha mẹ là điều đó là có. Nhưng đạo Phật nó giải cái tình thương, cái tình thương của người con Phật nó khác. Không có thể thương mà nghĩ rằng là cha mẹ mình ngồi trên bàn, ở trên bàn thờ rồi mình thờ vậy, rồi mỗi năm mình cúng một lần vậy gọi là có hiếu, không phải vậy. Rồi kể lễ ơn trọng vậy, không phải vậy. Không phải cái đạo Phật cứ thương cái kiểu vậy, nhớ kiểu vậy. Rồi còn á, cái này tôi nói một vài lần rồi, những cái kinh mà sám hối là toàn là của mấy ông thầy viết mướn cho quốc sư, cho vua, viết mướn cho hoàng hậu. Những cái bổn mà gọi là nghi thức sám hối, đạo Phật đâu có sám hối bình thường vậy được, đâu có sám hối bằng kiểu mình lại kêu tên ông Phật này ông Phật kia, mà những cái tên của ông Phật này ông Phật kia ở trong cái quyển, những quyển kinh đó là ai dựa vào đâu mà biết rằng có ông Phật đó. Cái đó là đặt đều ra rồi mình đặt cái gì đặt. Mà đạo Phật không cần vậy. Đạo Phật Thích Ca của chúng ta không cần phải lại lục để nhờ sự giúp đỡ nào hết. Nếu có sân hối là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, tâm dục diệt thời, tội diệt dâm, tội dâm tâm diệt lưỡng, câu không thị tắc dinh vi chơn sám hối. Cái câu đó là sám hối của những cái ông gọi là những ông tổ mà người ta có đạt đạo. người ta nêu ra để mình nhắc nhở, mình dạy cái cách sám hối của những người đệ tử Phật chân chứ. Cái sám hối mình lại mấy trăm lại, thậm chí lại cả ngàn lại mỗi đêm, 500 lại mỗi đêm, rồi lại mấy ngàn lại sau dần bao nhiêu thời gian đó. Không phải cái kiểu của đạo Phật vậy. Nhưng mà mình nói không phải ai ta cũng chịu nghe. Bây giờ cái quyển bây giờ này không nói tới thì thôi, mà nói tới tôi nghe tới đầu nó đau tới đầu. Tôi nói thiệt với chiêu tăng trẻ biết kính mà gọi là kính đại thừa Phật giáo của mình đó là tuyệt đại đa số là sáng tác hết, mà gặp cái ông mà sáng tác mà có trình độ thì còn có giáo lý đem phân tích được, còn cái ông mà nó không có trình độ, nó không có đi sâu vào đạo Phật mà nó sáng tác thì hoàn toàn là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan hết rau. Vậy mà những cái kinh mà để lại mấy ngàn năm nay mình gọi là ba tạng kinh đó, thì mình quý đó, sự thật là trà trộn ở trong đó dữ lắm. Nữa rồi mấy thầy đọc coi mấy cái tạng kinh Trung Quốc mà khác bản mà em mấy lần đó, đâu có phải là cái lời nào trà trộn ở trong đó không biết bao nhiêu lần giờ bị đốt cháy, bị hư, bị hoại, bị phế Phật. Rồi mấy này đi xin cái bổn của Triều Tiên ra về khắc lại, rồi lượm những cái cũ của những ông này ông kia gom vô để khắc lại, rồi nó thành ra ba tạng. Do vậy cho nên là tôi nói một cái điều mà là người ta không tin nổi đâu. Cách đây là hồi trường ta còn ở Vĩnh Nghiêm á, người ta đã từng cho tôi hai tạng kinh một lần, ba tạng mà cho hai tạng, cho trường hai tạng, cho tôi cho trường tạng, tôi tạng. Vậy mà tôi không lấy tạng nào, cho tới bây giờ tôi không có tạng nào, mà nhân viên trường tôi cũng lấy luôn, lấy cho trường tôi cũng không lấy, mà lấy cho tôi thì lại càng không lấy. Là tại vì cái thời gian mà tôi dạy tôi nhẫm chân ở trong đó, tôi biết nhiều cái trộn lộn trong đó quá nhiều, mà lấy mà nuốt mà ăn mà không lựa ra được đó hả, là ăn cái chất độc quá nhiều. Cho nên là phần tôi là tôi coi tôi lựa ra rồi tôi dùng riêng, chứ mà bảo à nuốt ăn nguyên vậy tôi không lấy, tôi không cất, không giữ cái đó. Tôi nói cái này sao rồi mấy huynh đệ nữa rồi biết đâu rồi đi học xứ khác, nước khác, rồi chừng đó có trình độ rồi về nghiên cứu lại những cái của tôi nói. Nhiều khi sau này nó gặp em chừng mà mấy huynh đệ mà có cái trí tuệ rồi là nhìn vô là biết. Nhìn vô mà không có cái chất liệu của giải thoát thì kiến là biết liền, không cần nói nhiều. Anh nói gì em biết, mà không có cái chất giải thoát thì kiến là không phải đạo Phật. Bây giờ thì bữa hôm tôi nói gì ha? Gì? Dùng ái sắc ái, dùng sắc ái này hả? À, cái đó là mấy thầy cũng nên để ý lên nha. Cái chữ tam giới nó không có thiệt đâu. Kinh Pháp Hoa thì câu đó là thiệt, kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là phẩm ví dụ tam giới vô an du di hòa tập, câu đó là thiệt. Ai mà sống trong tam giới là không bao giờ có sự an ổn. Giống như ở trong cái nhà cháy, cháy bùng ngút xung quanh, sắp tiêu diệt cái nhà. Trong khi đó những cái chỗ mà còn lại thì trong đó là thú dữ rắn rít, sắp ăn thịt, sắp dồ, sắp nuốt con người ở trong một cái nhà đó. Cho nên nếu ai còn ở trong tam giới là không có an ổn, điều đó là thật. Câu đó người nào mà có tu mà ngồi mà nghiệm là đều y như vậy. Nhưng vấn đề tam giới là gì? Vấn đề tam giới là gì đó? Tam giới ở đâu? Chỗ mình ở đây là thuộc về giới gì? Còn chỗ nào gọi là vô sắc giới, chỗ nào gọi là sắc giới, chỗ nào gọi là dục giới, vấn đề cái đó là cái đó phải có tu tập thiền định thiền mới thấy được cái đó. Cho nên tam giới vô an du di quả thật là chuyện có thiệt, nhưng mà tam giới mà biểu chỉ ra dùng nào là dục giới, dùng nào là sắc giới, dùng nào là vô sắc giới, vô sắc giới là không chỉ được. Cái người nào chỉ được là người đó không hiểu gì về đạo Phật, và thậm chí là người đó là tệ hại hay là khác. Như tôi nói để đơn giản thôi, người nào mà dục ái nhiều thì gọi là người đó là đang ở trong dục giới, nói đơn giản là vậy đó. Nói đây ai là người ở trong dục ái? Dục ái mình nói ngược lại tức là ái trước nhiễm đam mê trong cõi dục, chứ dục ái là vậy đó. Dục ái là ái, là yêu, là mến, là đam mê, là lưu luyến, là thèm thuồng, là ham hố về dục lạc thì gọi là dục ái. Mà dục ái thì nó dòng họ của nó nhiều lắm, nhưng mà tóm tắt lại thì nó trong là ngũ dục lạc và thất tình thôi, đủ rồi, nhiêu đó là đại biểu cho dục ái được rồi. Còn sắc ái là xin thưa nha, có chừng nội đây không có ai là không mê sắc ái. Mà thậm chí là những vị tu lâu năm cũng vẫn đam mê sắc ái, mà đam mê sắc ái thì vẫn không có an vui. Sắc ái là gì? Làm nói một cách dễ hiểu là mình đam mê vật chất. Mà vật chất cùng với cái dục ái đó, nó bà con rành rác gần nhau. Đam mê sắc ái thì cũng đam mê dục ái, mà người đam mê dục ái nhiều thì cũng người đó cũng đam mê về sắc ái. Cho nên bây giờ tôi nói thẳng, nếu nội đây mà thầy nào hiện giờ mà đang cất cái chùa 50 tỷ trở lên là vì đó vô an vậy à? Vì đó đang ở trong sắc ái nặng nề quá và dục ái nặng nề quá là vô an, là chạy hoài vậy đó, chạy tỉnh này chạy tỉnh kia, chạy nước này chạy nước nọ, chạy hoài mà lỡ quớ rồi có khi đạt chưa xong cái chùa 50 tỷ. Có người còn ý chí lớn hơn làm chùa 100 tỷ, chưa xong cái chùa 100 tỷ thì mình đã chết rồi. Thế thì khoảng thời gian mà mình lo lắng đó, nó khổ biết là chừng nào chẳng phải là vô an đó sao? Mượn tiền đầu này, mượn giai chỗ kia, rồi phải đưa năn nỉ sao, tới chỗ nào phải nói gì, phải nói câu khéo léo sao, ta phải đưa tiền ra Thế thì có dục ái, có sắc ái là vô em, là vô dư quả thật, như ở trong cái nhà lửa cháy vậy. Cho nên cái đó ngồi thiền định một chút xíu là thấy rõ ràng lời Phật dạy hoàn toàn là chân lý. Thế ở trong có dục, mê gì dục ái, mê gì sắc ái, là vô em. Rồi từ cái mê dục ái sắc ái đó chưa thỏa mãn, buộc lòng phải nhờ một cái thứ mà không bao giờ có, gọi là vô sắc ái. Đó là cái thứ gọi là thần, là thánh, là ma, là quỷ, là bùa, là chú, là gì đó, để nó giúp đỡ cho cái ý muốn mình được dễ thành công. Do vậy mà trong hàng ngũ chư tăng chư ni của chúng ta coi chừng nó lọt vào vô sắc ái dữ tợn lắm đó. Bởi vì mình phải cầu nguyện cho nó giúp đỡ phụ mà. Bởi vì mình muốn 100 tỷ mà bây giờ mới có ở 40 tỷ, thì mình phải nhờ các cái thứ yêu ma quỷ quái đó nó giúp đỡ, nó phù trì. Mà kỳ thật nó không có phù trì được, tại cái đó kêu một quan đường gọi là quyến hoặc, gọi là ảo tưởng, rồi trông chờ mong đợi cách không bao giờ có. Do vậy mà vô sắc giới là một cái vô sắc ái. Chứ còn cái vấn đề có là không à, vấn đề có là không rất dễ hiểu. Vậy mà mình vẫn cứ hiểu rằng là trong cái khoảng không này nó có thần, có thánh, có ông này ông kia. Cái đó là do không có thiền định, không có trí tuệ mà ra. Chứ người mà có thiền định, có trí tuệ một chút là ta biết đây, cái này gọi là có, thì cái chỗ này không có thì gọi là không. Đơn giản vậy thôi. Ở đây là có, mà ở đây không có thì chỗ này gọi là không. Còn ở đây có, mà tấm bản này có, thì chỗ tấm bản đó là có. Đây có, kia có. Còn cái chuyện trong không này thì nó phải là không, chứ sao lại còn có cái thứ ma quỷ thần thánh gì trong đó nữa được. Cái vũ trụ mình ở đây, năm châu lục đây, núi sông đất liền đây gọi là có. Thì còn cái khoảng trống không, máy bay bay đi được, không đụng cái gì, thì cái đó gọi là không. Nhưng mà nếu mà bay xa hơn thì đụng tới mặt trăng, thì chỗ mặt trăng là có. Rồi đi xa hơn nữa, các nhà thiên văn ngày nay ta đụng tới kim tinh, mộc tinh, quả tinh, kim tinh, rồi còn bay đụng tới sao Giác, sao Can, sao Đê, phòng tâm dĩ cơ đậu ngưu nữ hư mi nguy bất bích khuê lâu dị mão tất chỉ sanh tỉnh quỷ liễu sinh sinh diệt chẩn nhân dân và các cái thứ hành tinh thiên thể đó, thì cái đó là có. Cái gì có thì gọi là có, mà còn cái chỗ khoảng trống thì phải gọi nó là không. Ấy thế mà mình gọi là cái khoảng trống đó lại là có thần, có thánh, có ông này ông kia đến cầu mình lại, mình nguyện trong đó, thì chẳng phải là mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường là gì. Do vậy cho nên là đạo Phật không phải nói là ngoài cái cõi nhân gian này là không còn có gì hết. Có chứ, đặt ngư trên trời đó. Mà đêm tắt đèn điện đi, những đêm không canh chừng nào lại càng bỏ chừng đây. Cái đó là những cái có đó. Mỗi một gì tinh tú như vậy, vì sao như vậy, là một cái có. Mà đã có thì phàm sở hữu tú là giai thị hư vọng. Do vậy cho nên cái có đó là cái có, nó cũng bị vô thường, sanh lão bệnh tử, sanh trụ diệt thành trụ vậy không, y như là cái có của nhân gian này. Chứ nó cũng chẳng có là cái gì gì luôn, chẳng có là cái gì để cho mình lại lục, mình cầu nguyện, mình giác sinh nó được đâu. Vậy mà đệ tử Phật chúng ta không khi nào thiền định về cái ý tưởng đó, mà cứ nghe là nghe lời báo tánh bổn đạo vậy. Nó ở ngoài hư không này có con mẹ Quan Âm, còn ở dưới đất là có Địa Tạng vân vân và vân vân, ở trong cái khoảng không có gì hết á, đâu có phải vậy được. Cho nên tôi nói rồi, các vị sanh trẻ để ý coi, hết có thì gọi là có, mà không thì không. Phật tử cái khoảng không đó mình tìm cái gì muốn thân thì tôi nói có được. Nếu muốn nói nó có thì phải chỉ Phật tánh, rồi sau kim sau mộc sau thủy sau hỏa sau thổ dân dân về dân dân, cái đó gọi là có bao nhiêu. Trong vũ trụ đâu phải là không có đâu, có. Nhưng mà đã là có là phần sở hữu tướng là giai thị hư vọng, đều có sanh trụ gì diệt thành trụ hoại không. Còn như cái chỗ mà như vậy thì mình nó có một thành thần sanh, một thành trời Phật gì đó ở là ở về vô về đụng là không có. Cái đó là quan đường mới tính ảo tưởng. Ờ bữa nay tôi nhắc sơ sơ nhiều thôi ha.